mình những năm gần đây chủ yếu sống xa nhà, tin tức về họ hàng chỉ lâu lâu mới được nghe kể. Dạo trước, mình được gia đình chia sẻ rằng một bác họ hàng không hiểu lý do vì sao mà những năm gần đây liên tục gây hấn với mọi người, gồm cả những người trong gia đình lẫn hàng xóm. Ví dụ, một cháu nhỏ trong gia đình nhờ trông nhà phụ vì cháu phải ra ngoài mua đồ thì bác ấy từ chối. Lý do là vì bác ghét mẹ cháu. Hoặc người khác nhờ phụ khiêng đồ để dọn nhà cửa, bác cũng từ chối bảo rằng có tiền thì thuê người khác khiêng chứ nhờ bác làm gì. Rồi bác lúc rảnh rỗi lôi chuyện ấm ức trong quá khứ của 10-15 năm trước của những gia đình ra để kể lại, ngồi trách móc người khác rồi than thở về cuộc đời. Điều lạ kỳ là bác thường xuyên đi chùa, có thể nói là không tuần nào không đi, cúng kiếng luôn đầy đủ, nghe đọc kinh Phật đều đặn, nghe giảng đạo lý không bỏ buổi nào. Mọi người trong gia đình đều thắc mắc rằng đáng lẽ ra đi chùa thì sẽ giúp cho bác tâm tính điềm đạm lại, bớt sân si, có nhiều an yên trong lòng hơn. Đằng này thì dường như là nó đang phản tác dụng. Nghe về chuyện này, mình khá buồn. Do hồi nhỏ, mình chơi thân với nhà bác, quý gia đình bác, nhiều lần đi qua ăn uống, đi chơi chung. Giờ không ngờ bác lại thay đổi theo chiều hướng tiêu cực như vậy. Nhìn rộng ra, những người như bác không hề hiếm. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp các bản tin về những người đi tu làm chuyện thất đức. Có người còn có số tài sản bất chính khổng lồ hoặc làm những điều trái với đạo lý. Mình lên YouTube xem video về những người khoe bỏ mấy chục tỷ ra xây chùa, nhà thờ. Có người kể về việc tu tập của họ, đồng thời giới thiệu về gian thờ hàng tỷ đồng. Rồi thì có đại gia nói về triết lý tu tập, về việc thường xuyên thiền và vui vẻ chia sẻ về đam mê chơi xe với dàn xe cả trăm tỷ. Mình đặc biệt ấn tượng với chuyện ông Lê Phước Vũ, chủ tịch tập đoàn Thép Hoa Sen, xây chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen ở Bảo Lộc. Ngoài việc phá rừng phá núi để xây dựng công trình trái phép, họ còn thuê xe gắn loa công suất lớn để phá cuộc sống của hơn 57 ni sư sống gần đó trong khu vực bên cạnh. Xe này phát nhạc từ sáng đến tối với những bài tình ái sướt mướt, công suất thì mạnh gấp chục lần loa karaoke, khiến cho 57 ni sư sống như là bị tra tấn suốt cả tháng trời. Điều thú vị là dường như những người này không nhận thấy được sự đối nghịch giữa những lời giảng dạy trong kinh Phật và những gì mà họ đang làm. Nếu như việc tu hành khổ hạnh là để đạt được mục đích tháo gỡ tâm trí khỏi những xiềng xích dục vọng, vượt qua bản ngã, thì những hành động như là phá núi xây chùa, xây dựng không gian thờ khổng lồ, xây dựng tượng Phật khổng lồ, tổ chức buổi lễ hoành tráng để chào đón siêu xe trăm tỷ lại tạo ra kết quả hoàn toàn trái ngược. Điều này giống như là những người hay có câu cửa miệng: cũng không muốn đánh giá, sân si đâu nhưng mà. Và sau đó là một tràng dài các định kiến, phán xét phiến diện. Khi coi video của anh đại gia nói về tu tập, chánh niệm rồi siêu xe trăm tỷ, mình tự hỏi nếu anh mua chiếc xe đó mà bị ràng buộc điều kiện là mua trong âm thầm, không được công khai danh tính cho truyền thông, thì liệu anh có mua hay không? Anh bảo chiếc xe như tác phẩm nghệ thuật đặc sắc dành cho vợ và mẹ, vậy chỉ cần vợ và mẹ anh biết thôi thì có đủ hay không? Hay anh sẽ không chịu được nếu như người đời không biết anh vừa bỏ trăm tỷ ra mua xe? Vậy thì tại sao lại có hiện tượng như vậy? Tất nhiên, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới sự mâu thuẫn giữa những gì họ học và những gì mà họ làm. Mình chỉ ghi ra ở đây một số lời giải thích mà mình thấy hợp lý nhất. Nói ngắn gọn thì khi tu tập, bạn sẽ thường chỉ có một trong hai kết quả. Hoặc là con người bạn sẽ thay đổi, hoặc là con người bạn vẫn như vậy nhưng bạn tin là bạn có một lối thoát. Để dễ hiểu, hãy xem một ví dụ sau về một nhân vật giả tưởng. Ông V là chủ doanh nghiệp lớn, cực kỳ lớn. Sau bao nhiêu năm xây dựng và phát triển thì doanh nghiệp của ông có khối tài sản lên đến hàng chục nghìn tỷ, tham gia kinh doanh trong nhiều ngành nghề khác nhau. Sản xuất xe hơi, kinh doanh bất động sản, có hệ thống trường quốc tế, có bệnh viện. Nhưng ông V cũng biết rằng để ông sống sót qua thời kỳ hỗn loạn và nhiễu nhương, để tiêu diệt được các đối thủ và vươn lên, ông đã phải dùng nhiều thủ đoạn xấu và đê hèn khác nhau như là hối lộ, làm ăn gian dối, trốn thuế, bóc lột công nhân, thao túng truyền thông báo chí để giấu các bê bối kinh doanh của mình, thao túng cả cổ phiếu. Nói chung là trong thất đại tội của con người được liệt kê trong kinh thánh của Thiên Chúa Giáo, ông không thiếu cái nào cả. Tất nhiên là dù có che giấu cỡ nào thì trong thâm tâm ông cũng biết là những điều mình làm là sai trái. Ông cũng lo. Ông hồi nhỏ hay đi chùa theo ba mẹ thì được biết ai làm điều ác thì sẽ bị đày xuống địa ngục, nên là ông cũng sợ. Thế rồi sau khi nghe các sư thầy giảng hàng tiếng đồng hồ về việc tích phước qua việc cúng dường cho chùa, thì ông cùng gia đình thường hăng hái đi chùa cúng dường. Cúng dường thôi vẫn chưa đủ, ông bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật, rồi cố gắng thiền, rồi cũng có pháp danh. Nhưng tất cả những điều đó ông làm không phải là để ông được khai sáng và đến với chân lý. Ông làm những điều đó vì ông coi đây là cách mình tích phước để bù đắp cho các sai lầm mình đã làm. Nó gần như là tương đương với giao dịch vậy. Tôi làm 2 điều sai trái thì tôi bù lại bằng cách cúng dường 2 tỷ. Tức là cách mà ông tiếp cận với đạo Phật không đến từ việc ông muốn tìm kiếm sự thật, được khai sáng, được thấy chân lý mà Đức Phật đã thấy và từ đó sống tốt hơn. Mà ông tiếp cận với đạo Phật coi nó như một công cụ để chữa lành, cụ thể là để tẩy xóa những điều sai trái đang cắn rứt lương tâm mình. Ông không nghĩ rằng mình cần thay đổi, ông nghĩ rằng mình cần tích phước nhiều hơn. Vì nhìn tôn giáo như một công cụ như vậy, nên ông chọn cách xây chùa, một ngôi chùa thật to, vì ông nghĩ rằng chùa càng to thì Đức Phật sẽ nhìn thấy càng hài lòng mà giảm nghiệp cho ông, mà cũng đồng thời thỏa mãn cái tôi của ông. Ông đi tu nhưng cái tôi của ông vẫn còn nguyên vẹn. Nó muốn người ta đến chùa của ông, mồm phải chữ O chữ A, mọi người phải bàn tán xôn xao về nó. Nó sẽ được nhắc đến như các chùa bái đính, yên tử. Rồi thì ông cũng định sẽ thu phí hoặc là tìm cách bán hàng ở trong chùa đó, hoặc là mang về những món đồ lạ không rõ nguồn gốc xuất xứ và bảo rằng đó là bảo vật trong Phật giáo để thiên hạ ùn ùn đến chiêm bái. Nói chung, ông sẽ đi đầu trong ngành du lịch tâm linh. Tại sao đã xây dựng chùa lại còn kinh doanh kiếm tiền từ chùa? Tâm trí của ông nhanh chóng có câu trả lời cho điều vô lý này. Xây chùa đã là tạo phước cho người đời, tích phước cho bản thân. Bây giờ phải kiếm thêm tiền để xây thêm chùa, tạo thêm phước đức nữa. Tóm lại, ở thế giới trần tục, Việt Nam đồng, đô la Mỹ là tiền tệ, thì ở thế giới tâm linh của ông, đức phước là tiền tệ. Trong thế giới tâm linh này, ông vẫn là doanh nhân như ngày xưa, dùng các biện pháp phi pháp để kinh doanh, thao túng truyền thông, bóc lột công nhân. Điều khác biệt duy nhất là giờ ông đã có nhà máy tạo phước siêu to khổng lồ, nên không còn sợ bị đày đọa xuống địa ngục nữa. Mình quan sát thấy rằng, phần lớn mọi người đến với tôn giáo thì có nhiều mục đích khác nhau, nhưng cách tiếp cận thì thường là fear driven hơn là knowledge seeking. Để tạm dịch thì động lực tiếp cận là do sợ hãi thay vì là muốn được khai sáng. Có lúc rảnh rỗi, mình lên YouTube nghe mấy tiếng đồng hồ về các bài giảng của các sư thầy, thì đa số mình thấy tất cả đều tạo ra một cảm giác sợ hãi với khái niệm như là nghiệp, quả báo, phước đức, nhân quả, kiếp trước kiếp sau, súc sanh, ngạ quỷ. Tất cả đều giúp gieo rắc những hạt nhân sợ hãi vào sâu trong tiềm thức của người nghe. Và giải pháp thì ngoài việc làm việc thiện thì tốt nhất vẫn là cúng dường, niệm Phật, ăn chay, đọc kinh. Lại là cúng dường nhưng mà nhiều hơn. Mọi thứ cứ như là một công thức mà chỉ cần làm theo là sẽ đảm bảo sống sướng mấy đời. Hậu quả của cách truyền bá tôn giáo này là mọi người coi đạo Phật như một công cụ mầu nhiệm để trao đổi và đồng thời là giải pháp rẻ tiền cho những vấn đề thường ngày. Không khó để thấy các nội dung kiểu này trên Internet. Nếu không ngủ được, khấn. Nếu bệnh tật ốm đau, khấn. Nếu kinh doanh thất bại, khấn. Cứ gặp khó khăn gì thì hãy đi chùa khấn lạy, đưa tiền cho chùa, mua chim về phóng sanh, mua cá về thả ra sông. Mình nghĩ đó là lý do lớn nhất dẫn đến hiện tượng càng tu tập thì càng sân si. Và việc thương mại hóa tôn giáo hiện nay, người ta không đến với tôn giáo để tìm kiếm chân lý, sự thật, từ đó thay đổi bản thân. Người ta đến với tôn giáo để tìm liều thuốc giải cho những trăn trở của họ. Thay đổi bản thân rất khó. Ta sẽ phải trải qua rất nhiều năm dằn vặt, tự trách mình, tự soi chiếu, tự suy ngẫm và nỗ lực không ngừng để thay đổi. Nhưng dùng tôn giáo như là một liều thuốc thần thì thật dễ, và đó cũng là cách mọi người đang được khuyến khích để làm. Mặc dù đây không phải là bài viết về tu tập, nhưng mình cũng muốn chia sẻ một chút về sự hiểu đúng về đạo Phật. Theo những tài liệu nghiên cứu về Phật giáo Nguyên Thủy, trong đạo Phật Nguyên Thủy không có thờ thần linh nào. Đức Phật không phải là thần linh và cũng không có thần linh nào trong đạo Phật. Đức Phật chỉ là một người thầy và dạy cho chúng sinh cách giác ngộ và giải thoát khỏi mọi đau khổ bằng cách thực hành theo giáo pháp và giới luật của Ngài. Những người đã giác ngộ được chân lý thì được gọi là Phật. Cốt lõi của đạo Phật là chúng sanh giác ngộ và giải thoát khỏi mọi đau khổ bằng cách thực hành tam bảo, ngũ giới và bát chánh đạo, cũng như nhận thức về tứ diệu đế. Các lời dạy trong kinh Phật cũng khuyến khích chúng sanh quay về với chính mình để làm cho thân, khẩu, ý luôn trong trạng thái định tĩnh, trong lành và sáng suốt. Chúng ta cần hiểu đạo Phật không phải là một đạo trông cậy vào tha lực, mà là một đạo tự lực, tự cứu mình bằng chính sức mình. Đạo Phật cũng không phải là một đạo mê tín, mà là một đạo chánh tín dựa trên những quan sát, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế của Đức Phật và các bậc giác ngộ. Mục đích hướng đến của đạo Phật là xây dựng xã hội đầy tình nhân ái, bao dung và hòa hợp, không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo hay địa vị. Đạo Phật là một đạo hướng đến sự an lạc, hạnh phúc và giải thoát cho tất cả chúng sanh. Như vậy, có thể nói đạo Phật nguyên thủy gần như đã rơi vào quên lãng trong xã hội hiện nay, và thay vào đó là một phiên bản suy đồi nhằm phục vụ các mục đích thấp hèn hơn của con người. Những lời dạy cao quý của Đức Phật đã bị chế lại, nhào nặn thành các liều thuốc tinh thần rẻ mạt. Có lẽ bác của mình cũng như nhiều người khác đã bị đầu độc bởi những liều thuốc rẻ tiền ấy, coi đạo Phật như là liều thuốc Panadol giúp không còn căng thẳng sau những màn đấu khẩu và bị quấy dày bởi những sân si, hỉ nộ ái ố trong lòng. Tôi làm điều gì xấu cũng được, miễn là tôi còn lạy Phật thì tôi không phải lo gì cả. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!